Ừ. Bữa nay mình có khả năng thấy ông Phật tự tánh của mình là thấy chư Phật khắp trong mười phương. Phải không? Khi hiểu vậy rồi đó thì mình có trí tuệ rồi. Ha, đầy đủ rồi. Khi mình ngộ tâm mình rồi đó giờ là sao? Là đại trí tuệ. Bởi vì chư sư nói Phật tử thấy đó là cái đại trí tuệ mình là chân tâm. Bởi vì cái chân tâm mỗi chúng sinh đều toàn năng, toàn giác, toàn thiện cả. Và khi mình nhập tâm mình rồi là gì? Là chư Phật, chư Thánh đó là đại trí tuệ. Thì khi mình niệm Phật rồi và ngay nơi đây là mình thấy Phật, là khi mình chân tâm mình hiện hữu ha. Rồi mà ngay nơi đây gì? Mình thành Phật. Bởi ta, cái chỗ Quán Kinh nói đó, tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật. Mà nếu mình niệm Phật, tâm mình thanh tịnh rồi mình làm Phật. Thì tôi nói là nay niệm Phật là nay thấy Phật, là nay thành Phật. Tự nhiên nói sao khó hiểu vậy? Đức Phật nói là tu qua ba an thì kỳ kiếp mới thành Phật. Mà sao cái câu này quá viên đốn vậy? Xin thưa, trong Pháp Bảo Đàn, Đức Phật Tổ thường nói, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Là Phật trong một niệm. Mình có sẵn rồi, mà chỉ mình một niệm giác ngộ là Phật. Khi mà Đức Phật Tổ Quan Năng nói như vậy rồi, mình mới hiểu được cái câu mà Tổ nói: nay niệm Phật, nay thấy Phật, thì nay làm Phật. Một niệm giác ngộ, tâm thanh tịnh, hết vọng là tự tánh Phật mình hiện hữu, là làm Phật còn gì nữa? Thế trong Quán Kinh Đức Phật nói, tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật. Đó, muốn làm Phật được là phải niệm Phật. À, vậy thôi là một niệm giác ngộ. Thì Phật tử hiểu rõ như vậy rồi là gì? Là mình vượt qua những cái thông mê hoặc và việc mê hoặc. Ha, là mình đầy đủ trí tuệ. Đóng đòi đủ trí tuệ gì khó khăn hết. Ha, Phật tử niệm Phật đúng cách như vậy rồi là gì? Là tuệ lực kìa. Thế nên lại Thầy Quân á, xin giảng lại cho rõ vấn đề mà tuệ tâm. Thì sự lặp lại cho tự ý niệm rõ như thế này. Cái vấn đề mà sư hồi xưa đó, sư nói nếu trường hợp mà mình tu á là giữ giới cho trong sạch, tròn sáng, rồi đến cái tâm định rồi mới phát huệ. Thì nếu mình hiểu cái tâm đó rồi, sạch lá rồi rất xứng ngán quá. Nếu mình giữ giới như thế nào đó, rồi tâm định như thế nào đó, rồi phát huệ như thế nào, là một vấn đề gai. Mà mình tu không biết lúc nào nó phát huệ làm sao. Mình mong quá, tự nghe phải không đó. Rồi sao đi sâu vào đại thừa, mình thấy cái Phật mở cho mình ra cái là dễ này. Không phải con đường, cái gốc á là phải giữ giới rồi định huệ, thì Đức Phật chỉ như vậy. Nhưng mà không bắt buộc phải theo con đường đó. Trên tinh thần đại thừa nha, thì Đức Phật chỉ có thể làm tinh thần đại thừa này, nó là huệ trước nha, huệ rồi mới định giới đó. Tại sao? Vì Đức Phật thấy rõ là nếu trường hợp mình có trí tuệ, bởi vì trên tinh thần đạo Phật là duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trí tuệ đứng đầu đầu bảng để tu trì nha. Thì muốn định được là phải có trí tuệ mới dễ định. Mà trí tuệ là sao? Là thấy rõ người mình duyên hợp không thật, cảnh duyên hợp không thật, tâm niệm mình cũng duyên hợp không thiệt. Thấy rõ vậy rồi thì mình không vướng mắc cảnh, không ô nhiễm cảnh, không kẹt cảnh, thì tâm mình định. Sở dĩ tâm mình tán loạn là vì mình chạy theo sáu trần, ô nhiễm sáu trần. Bây giờ tâm mình không ô nhiễm nữa, tiếp xúc sáu trần, kiềm kiến sắc minh tâm, thì mình thấy rõ sáu trần mình muốn. Không dính mắt sáu trần là mình thấy rõ sáu trần, thấy rõ cái bản chất của sáu trần không thiệt, duyên hợp duy quyển. Mà mình thấy rõ rồi, khi mình tiếp xúc sáu trần rồi thì không dính mắt là tâm mình định. Mà trong tâm mình định thanh tịnh rồi là cái giới nằm trong đó luôn. Vì tâm mình định rồi, mình đâu có ô nhiễm nữa, mình đã phá giới, phá này phá kia, đó không? Thì trên tinh thần đại thừa rất ổn vậy. Thì bây giờ xin nói lại, là bây giờ nếu mình nó có tuệ là mình thấy tất cả sáu trần đều là duyên hợp dư quyển không thật. Mình mới nghe như vậy thôi, thì không thể nói trí tuệ được. À, mình thấy rõ, mình đó là mình giải đúng đó. Mình thấy rõ tất cả vạn pháp đều là duyên hợp, tứ đại hợp thành. Đầy đủ nhân duyên thì nó, khi chân tâm mình đầy đủ nhân duyên thì gì? Nó sẽ biểu hiện lên vạn pháp, mà là vạn pháp đều do tứ đại hợp thành. Nó không thật. Mình mới rõ thôi à. Thì mà không nói là tuệ tâm được. Mà mình khi đó sâu rồi, văn huệ rồi, tư huệ rồi, tu huệ đó, tu huệ cho nhập tâm rồi đó, thì đương nhiên là không có thấy rõ bên ngoài cái lời nói, mà thâm tâm mình. Thì chú thí dụ cái rõ ràng nhất là mình nói là duyên hợp có pháp, duyên hợp không thiệt, thì người chửi mình cũng duyên hợp không thiệt, cái lời chửi mình cũng duyên hợp không thiệt, mà mình là người bị chửi cũng duyên hợp không thiệt. Mà tại sao mình buồn? Mình biết duyên hợp rồi, mình nghĩ như vậy rồi, tại sao mình buồn? Buồn là tại vì mình thiếu cái lực công phu, mình chưa được có cái tuệ tâm, phải không? Mà nếu có cái tuệ tâm á, là tất nhiên là cái người trí tuệ là cái thâm sâu trong tâm rồi, mình nhập trong cái chứng nhập cái chỗ mà duyên hợp không thật rồi. Cho nên vị đó là nghe nơi đó rồi thì tất nhiên là sao, từ nó chuyển hóa là bồ đề. Kiến sắc nghe cái lời chửi rồi là kiến sắc là minh tâm, mà nghe lời chửi kiến sắc là mình thấy rõ là nó không thiệt, đó không? Đó, các Phật tử xin ý chỗ này đó. Cái tuệ tâm mình có được là phải có cái lực công phu rồi, có trì trí công phu trong đó rồi, chứ không phải mà mới nghe ra là được, là có tuệ. Đó, có tuệ chứ nữa mới văn huệ, mới có tu, mới nghe. À, còn phải tư huệ nữa, rồi tu huệ mới nhập nữa, nhập tâm mình nữa. À, thì Phật tử thấy rõ cái chỗ tuệ tâm chưa? Là tâm là nó nhập nó rồi mới được. Khi lặp lại cái câu của một vị thiền sư ấy, nó là cái công thức căn bản ngày tu này nè. Nói trước khi tôi chưa biết đạo đó, tôi chưa biết đạo, chưa hiểu đạo nhiều, thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Mà khi tôi biết đạo, hiểu đạo rồi, tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Trong 30 năm như vậy, mà qua 30 năm rồi, tôi thấy núi là núi, sông là sông trở lại. Cái đó là sao? Là trước khi ngài hiểu đạo, chưa hiểu đạo chứ, là thấy núi thiệt, sông thiệt, người thiệt, cảnh thiệt, vật thiệt. Nhưng mà khi học đạo rồi, học Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật nói là điều gì? Nó là duyên hợp, là quyển, là không. Tất cả vạn pháp đều duyên hợp, không thật. Đó, thì núi không thật, sông không thật, người không thật, cảnh không thật, vạn pháp không thật, là không hết. Mà người tu thấy cái không đó mà quán chiếu gì là 30 năm. Qua 30 năm lần sau, thì bây giờ núi sông đó là. Thì bây giờ có nhiều người hỏi, núi sông lúc sau này có giống núi sông lúc trước không? Xin thưa không giống. Là sao? Là bây giờ cái ý của nó là nhuần nhuyễn rồi, 30 năm quán chiếu vạn pháp nó nhuần nhuyễn rồi, nó thâm nhập tâm rồi, thì bây giờ đến giai đoạn là vô công dụng đạo, thấy núi là núi, sông là sông, không còn dụng công để quán chiếu nữa vì nó nhuần nhuyễn quá rồi. Ha? Nhưng mà đồng ở trong đó là có quán chiếu rồi, nhưng mà vẫn nhuần nhuyễn. Hôm nay mình không có dụng công nữa thì kêu là núi, sông là sông trở lại. Sư giảng phương cách đó là Phật tử dễ hiểu. Còn mà nói sao thấy núi sông là sông đó, là nhiều người giảng là Phật tử khó hiểu, biết làm sao không? Nghe không? Là mình quán chiếu nhuần nhuyễn rồi. Thì cái đó lúc bây giờ mà thấy núi là núi, sông là sông, sau 30 năm quán nó lại, là sao Phật tử thấy qua 30 năm quán chiếu là thấy núi là núi, sông là sông trở lại đó. Ha, là nó kêu bằng tam muội, đến quán chiếu tam muội rồi, là chánh định rồi. Ha, thì bây giờ nó là gì? Là tuệ tâm. Hỏi tuệ tâm rõ chưa? Nói vậy mới có tuệ tâm. Có Phật tử hỏi câu này là đến mà không đến, ha, đi mà không đi. Đó, hay là giảng sanh mà không giảng sanh, mặc dầu không giảng sanh mà giảng sanh. Đó, thì cái câu này phải có lý sự viên dung mới được, chứ nếu mình hiểu một mặt là không được. Trên tinh thần đạo Phật á, tôi nói Phật tử nghe, mình học đạo mình phải hiểu là lý sự viên dung. Nếu mình học một mặt lý không được, một mặt sự không được, thì nó không có rõ sát vấn đề. Nên cho nên tổ thầy bị mấy vị tổ người chứng đạo chứng bản tâm không à, còn ta nói ra câu đó thì mình luôn luôn mình nói ra câu là lý sự viên dung, mà mình hiểu một mặt là mình không thể hiểu cái lời ngài nói. Thế ha, vì đó xin lập lời Phật tử, tuy đi mà không đi, mặc dầu không đi mà đi đó. Thì trong cái Đức Phật nói đó, kêu Như Lai là không đến không đi, hay là không đi không lại, kêu là Như Lai, Như Lai đó. Đó, đó. Thì nếu trường hợp mà cái người hiểu cái sự không đó, đó là đi là đi, thì tất nhiên là thường kiến, kẹt trong cái thường kiến là có một bên người nói đi là hiểu đi là chấp không đi gì hết, thì đoạn kiến cũng một bên, phải không? Đó. Bây giờ mình hiểu như thế nào để mình đừng có kẹt một bên, thì tuy đi mà không đi, không đi mà đi. Đó. Thì cho nó là cái sự trên cái sự là đi là có đi thật. Đức Phật hay đà chư thánh chúng đến rước mình, tòa sen báo đến rước mình về có Phật, cho mình ngự tòa sen ở ao Liên Kỳ là có như vậy. Đó là cái sự. Nha. Còn cái lý á, thì chân tâm mình châu biến khắp mười phương, cõi Tây Phương Cực Lạc, tòa sen báo không ngoài tâm mình. Phải đi đâu? Nói cái lý thì không có đi đâu. Tại sao? Sư ví dụ, bây giờ sư ở trên Thái Ngọc Tường đi, rồi bây giờ có Phật tử lại hỏi sư, sư Phật tử hỏi lúc 10 giờ, sư là sớm mơ gì sư có ở đâu, sư không có ở đâu hết đó. Nhưng mà sự thật sư có đi vòng vòng trên Thái Ngọc Tường, có đi á. Nhưng mà trường hợp sư đi, sư đi chợ ra ngoài chợ chút, hay sư đi bắt ra khỏi chợ đến cầu, đến chợ vòng nhỏ vòng lớn gì đó, sư nói sư có đi, sư nghĩ phải không? Nhưng mà sư ở vòng vòng đây, sư nói sư có đi đâu. Thì tất cả những cái hành tinh trong mười phương nó đương xoay trường trong tâm của mình, thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình, bởi vì ngoài tâm không cảnh, với cái lý đi đâu? Vì lẽ đó cho nên Phật tử hiểu là ẩn đây là hiện kia. Mà khi hiểu cái lý rồi, Phật tử mới hiểu được cái câu là nhất cứu di đà vô việt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương, không nhập khả mất tai là tính Tây Phương, rồi ẩn đây hiện kia cũng ngoài tâm mình. Vì lẽ đó cho nên tất cả mọi vũ, mọi cái thế giới trong mười phương, khi mà nhập tâm mình rồi, tất cả chư Phật đều nhập tâm trọn vẹn rồi, thì ngài có quyền ẩn hiện trong mười phương tích tắc. Ẩn đây hiện kia, dầu xa dịu vậy cái mấy cũng gì, có quyền ẩn đây hiện kia, nó ngộ vậy đó. Vì lẽ đó cho nên cõi Tây Phương Lạc không ngoài tâm của mình, thì chư Phật có nói đến cái lý thì không có đi đâu hết. À, đâu ngoài tâm mình mà nói mình đi, Như Lai là không đi không lại đó. Thì trên cái lý là không có đi, nhưng mà trên cái sự là gì, và vẫn có bỏ cái thân này, thần thức mình giờ về Tây Phương Lạc, ngự tòa sen báo ở trên ao Liên Trì. Mình hiểu lý không? Là mình phải hiểu hai mặt như vậy, trên đạo pháp phải hiểu hai mặt như vậy, chứ đừng hiểu một mặt tất nhiên là nào gì nó chệch ba nha. Thường kiến cái đoạn kiến nó bị gì, nó bị chệch trong bên, thì không phải là chân lý. Tôi hiểu rõ cái đấy không? Đó là, thì cái đi vậy mà giáng sanh cũng vậy, mình giáng sanh tới là giờ lắm chung là mình bỏ sắc thân đây, mình giáng sanh về cõi Tây Phương Đức Phật ấy nè, có đó, đó. Nhưng mà trên cái lý thì không giáng sanh, bị gì Tây Phương là không ngoài tâm mình giáng gì đi đâu, giảng đi đâu, thấy không? Và trên cái lý nữa, cái đạo pháp sâu xa sự thật này nó không phải là nói lý mà không có gì hết à. Thì hiện tại bây giờ Phật tử đương ngự của ta bà này, đương phát tâm nguyện gì có Phật và niệm Phật, thì bây giờ cái chân tâm Phật tử, pháp thân Phật tử cũng ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Vì lẽ đó cho nên mình thành lòng niệm Phật thì tên tuổi mình nó ứng ở trên cái tòa, ứng ở trên ao Liên Trì, và cái hoa sen đó hiện bây giờ có tên Phật tử tên gì, gì đủ trên đó, nó ghi tên nó rồi đó, chứ không phải không đâu ạ. Nó gì đó thì mình có sẵn rồi, chứ đâu phải mà tới giờ lâm chung mình mới giảng sanh, mà hiện bây giờ mình đã gì, đã giảng sanh rồi, Vì lẽ đó, cho nên người nói là nay phát nguyện là nay giảng sanh và nay độ sanh rồi. Cái lý đốn ngộ như vậy trong mọi thường, thành ra cái pháp tu tịnh độ Phật tử đâu phải thường đâu, phải không? Mà sư nói Phật tử đừng có nói sư nói lý không, đâu phải. Có tên tuổi mình rồi lý không gì, phải không? Cái lý sự viên dung nó ngộ vậy đó, nó có sự đặc biệt như vậy. Cho nên một vị thánh nhân mới nói rằng nơi trần hương đốt một cây thì nơi tòa sen báo dừng mây bay vào, tâm thanh thì sen được tươi màu, còn tâm trọng trược sen xào héo ngay. Quý thánh nhân ta thấy rõ trường hợp đó, ta mới nói cái lý sự viên dung. Nơi trần Phật tử hương đốt một ngay là nó cảm ứng trên cái Tây Phương Cực Lạc là nơi tòa sen báo dừng mây bay vào rồi. Đức Phật mình nhìn cái ao Liên Trì là biết cái người này là bà này, ông này, chú này thì tinh tấn tu rồi. Giờ cái dần mây báo đó, tốt đẹp xây lên cái tòa sen của nó đó, thấy không? Cái vậy đó, nó cảm ứng vậy đó, nó ngộ. Cái tâm mình hết à, khi Phật tử hiểu vậy rồi mình dễ tu lắm. Tại sao dễ tu? Gì pháp thân mình với pháp thân Phật này nè đương giao thoa nơi cõi này và nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Một niệm mình thế nào là một niệm tâm mình trơn chánh đúng cách rồi, thành lòng rồi là Đức Phật cái nào biết cảm ứng liền, gắn liền với nhau mà. Thì vì đó cho nên Phật tử có niềm tin đó, nó làm gì nó rõ ràng quá, niềm tin rất là chánh đáng tốt đẹp. Cái sự mà giảng sanh mình nó có gì mà khó khăn lạ lùng hết chứ, mình không biết, mình cho rằng khó quá, xa vời quá, dịu vời quá, khó đến quá, thì bắt đầu mới là Phật tử tu hơi khó. Còn bây giờ nó gì, nó dễ quá, nó dễ đến nỗi hiện bây giờ là mình ngự tòa sen báo rồi. Mà dễ đến là hiện bây giờ là một niệm như thế nào mình là Đức Phật y nào thông cảm biết hết rồi, dễ tu quá. Chỉ mình hướng cái tâm nào mạnh đâu về đó, mà bây giờ mình cứ hướng về có Phật, mình hướng về có Phật, mình niệm Phật và cái tâm mình luôn ở trong đó, thì tất nhiên là cõi Tây Phương Cực Lạc nó cảm ứng với mình rồi, hiện hữu ở tâm mình rồi, hiện rõ cảnh đó. Rồi bây giờ tới giờ lâm chung Phật tử không muốn về Cực Lạc không được nữa, nó ngộ vậy đó. Cái sự thu hút đó, cái sự cảm ứng đó, thì Phật tử còn cái niệm mà không tin được đó. Nếu tin được vậy rồi thì gì, rất rõ ràng sáng tỏ cái sự tu trì mình là bảo đảm chuyện nhiêu phần trăm, trăm phần trăm, phải là trăm phần trăm mới nhiêu rõ vậy chứ đâu rõ ràng chứ còn nghi ngờ mà khó khăn nữa cả, phải không? Một tự nhiên một niệm nghi là qua không nở, mà tu tách bạch hết không có gì nghi, được không? Vì ở đó cho nên mình người tu tịnh độ phải hiểu rõ tâm chừng nào là tự sáng tỏ những đề tu trì chừng ấy và kết quả chừng ấy. Bộ Phật chiều nay giảng Phật tử thêm cái phần thứ 6 trong tầm 7 phẩm trời đạo và tới cái đoạn thất bồ đề phần. Hay là thất giác chi là 7 phần giác ngộ của Đức Phật tử. Phần giác ngộ thứ nhất là trạch pháp giác chi. Và cái trạch pháp giác chi đó là cái phần giác ngộ biết chọn pháp. Trạch pháp là biết chọn pháp đó. Thì mình trên Phật tử tu phải chọn pháp vừa hợp căn cơ trình độ mình, và quan trọng là chọn chánh pháp đó. Khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy lầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp, trạch giác pháp, trạch pháp mà giác phận. Đó thì trên bước đường tu trì của Phật tử không phải là thấy ai đồn hay là linh nghiệm gì đó mình chạy theo, nhưng mà khi mình tu cái gì, mình làm việc gì cũng phải có trí tuệ soi sáng vào. Chẳng hạn như trong chân lý Đức Sư Tổ nói đó, mình vấn đề mình sáng kiến mình, thì khi mình muốn thờ vị nào, thờ Phật, thờ Thánh, thờ Thần cái gì đó, thì mình cũng biết lịch sử vị đó, lai lịch vị đó, trong đường tu trì thế nào, chỉ mà lợi ích như thế nào, kết quả ra sao đó. thì bắt đầu nó thờ để cung kính để noi theo, phải quy Phật, phải làm theo hạnh Phật, hay là quy y vị nào đó, thờ vị nào đó, thì mình phải biết lịch sử lai lịch đó ha. Chứ bây giờ thấy ai thờ linh, nó linh hay quá, người ta thờ mình thờ theo, thì cái phải không? Đó là cái trí tuệ ha. Thì ra bây giờ nơi đây cũng vậy, cái trật pháp này là khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp mà khéo phân biệt được chân pháp và giả pháp đó. Thì bây giờ mình hiểu như thế nào là chân pháp và như thế nào là giả pháp đó. Thì chẳng hạn như là Đức Phật nói như thế nào là tà, như thế nào là ngụy, rồi như thế nào là Đức Phật kêu là ngoại đạo đó. Thì mình tự theo cái nào á, mình cái vắn tắt cái này là chân pháp nè. Cái nào mà chỉ mình đi thẳng vào bản tâm mình là chân pháp. Cái nào mà đi ngoài tâm đó là gì? Là kêu giả pháp. Thấy không? Về Đức Phật nói như thế nào là chánh đạo, như thế nào là ngoại đạo. Thì cái chánh đạo là đi thẳng về chân tâm mình. Chỉ cái pháp thế nào mà tu về thẳng chân tâm mới nói là chánh pháp. Còn cái pháp nào mà tu ngoài tâm là ngoại đạo. Là cái gì? Ngoài tâm là ngoại, là ngoài đạo là tâm. Ngoại là ngoài tâm. Thành ra bây giờ Đức Phật, tinh thần nhà Phật mình nó rộng lắm. Chẳng hạn dầu ở trong chùa thờ Phật, mặc áo cà sa là một vị tăng, nhưng mà mình tu không có thẳng tâm, thật ra cũng gì, cũng là ngoại đạo đó. Là quý Phật tử ở tại nhà thờ Phật, mặc áo nhà Phật đó, là tu quy Phật, nhưng mà Phật tử không sống được bản tâm, tu ngoài tâm cũng ngoại đạo. Cái động vậy đó. Còn người ta không biết đạo Phật của mình, nhưng mà người ta nhận được cái tự tánh của người ta, sống được thành tự tánh, đó là kêu cũng chánh đạo đó, cũng là đạo Phật vậy. Chứ Đức Phật mình không có chia ra trong ngoài. Thì tự thấy rõ như thế nào là chân pháp rồi ha. Chân pháp, giả pháp. Rồi bây giờ chẳng lấy lầm phải pháp tà ngụy. Cái pháp tà ngụy là nó đi vòng vòng, nó không đi thẳng về tâm. Tà ngụy thì gọi là trạch pháp giác phận. Nếu trường hợp mà mình tu trì, ít nhất Phật tử cũng phải biết như thế nào là chân pháp, thế nào là giả pháp. Đó. Rồi mình thế nào là tà ngụy, thế nào là chân chánh. Đó. Khi mình hiểu rồi thì bắt đầu là nắm cái chân chánh đó mình tu trì. Đó. Thì qua cái trạch giác phận này, suy nghĩ Phật tử cũng chọn lựa chứ. Bây giờ pháp môn tịnh độ mình, phát tâm nguyện gì có Phật để làm Phật. Bây giờ Phật tử theo Phật tử đánh giá thì chân pháp hay giả pháp? Chân pháp. Tại sao chân pháp? Vì đi thẳng tâm, phải không? Đó thì chỉ thẳng về tâm để đến quả Phật. Điểm thứ hai là tinh tấn giác Phật. Phật tử thấy từ bây giờ đó, từ ngũ căn ngũ lực, rồi tứ chánh cần tứ gì đó ha, nó nằm ở trong tứ nhĩ túc, đều có sự tinh tấn cả. Hai cái chỗ này quan trọng. Điểm thứ thất và đệ phần ở trong này cũng có tinh tiến giác phận. Sớm bơi mình giảng mấy cái thường có sự tinh tấn. Khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phận. Thì trong bước đường tu hành mình tinh tiến là siêng cần, siêng năng tu tập. Nhưng mà tu tập thế nào? Là mình phải luôn luôn trạch cho mọi đạo pháp đó, thật khéo hay giác ngộ, đừng tầm tu những khổ hạnh vô ích. Thì trên nhà Phật không bao giờ cho mình thái quá, là khổ hạnh quá, hay là bất cập, hay là dung dưỡng quá, trở theo con đường ngũ dục. Là đi con đường trung đạo, mà là không thái quá, không bất cập. Chẳng hạn như Phật tử thấy cái quan trọng là trí tuệ, cái sự hiểu biết quan trọng lắm. Bởi vì là mình tin cái pháp mình rõ ràng, tin lý nhân quả không sai chạy, đó là cũng trí tuệ. Mà tin lý nhân quả không làm chấp, là tin nó rõ ràng không có nghi nan thì Phật tử được vào hàng thánh là tu đàng hoàng, chứ không có tu tu đàng hoàng thì nhận pháp rõ, tin sáng rõ ràng thôi là nhập hàng thánh rồi đó, không cần tu. Nhưng mà nói không tu Phật tử cũng nghe pháp, cũng phải nghe pháp cho nó rõ ràng sáng tỏ, là đừng nghi chuyện đó đâu phải thường, phải không? Thì bây giờ khi chỗ này đó mà muốn tinh tấn được đó, thì không phải là mình nói tu tinh tấn mà tu hành hết sức khổ hạnh mà đó là tinh tấn, không đòi hỏi cái đó, ha. Tới đây như sư mời cho nó Phật tử đó là tu pháp môn định độ mình đó, tổ chức đại sư nói đó, là người nào mà đại tinh tấn đó là niệm Phật không gián đoạn, cái sự tinh tấn mình, cái pháp môn định độ mình cho rõ ràng, ha. Thì bây giờ không phải mình làm chắc mình khổ hạnh, cũng như là bên Phật tử trình bày Phật tử này thấy rõ, như hồi trước khi Đức Phật ra đời đó, 96 thứ ngoại đạo, mà ngoại đạo nào cũng là đem cái sự mà hành sát khổ cực sát để rồi lên cõi trời tưởng sung sướng, à, nghe cầm ta có cái tâm niệm vậy đó, thành ra bây giờ nó hành sát đấy. Đọc có những cái chuyện mà có những vị tu ấy, mặc cái quần ngắn thôi, ở trần hết ra phơi nắng giữa trời nắng, mà Ấn Độ rất là nóng. Mấy ngày hồi ngày Thích Minh Châu qua bên học á, chùa Di Lăng Đà mà ở trong mát trong chùa, mà mấy ngày còn phải là lấy khăn đắp nước, đoạn hồ nó khô phải nhúng nước đắp lên đầu chịu nóng, mà người ta từ bên đó ta quen rồi, ta hành sát như vậy giữa trời nắng phơi ra mà phơi nắng rồi. Hay là có người đứng một chân dơ một tay đến nó cứng người luôn, y như hoài đó, rồi có người đem ăn uống thức tỉnh mà nhiều cái hành sát cho nó khổ dữ lắm, nghe không? Rồi để chi vậy? Để hành cho cực khổ sát thân này, để chừng bỏ sát thân này về cõi trời hưởng phước báo sung sướng, một tử hưởng phước báo sung sướng đó, nghe không? Rồi hưởng hết phước thành ra là nó cái sự tu trì quá cực khổ quá công lao, nhưng mà cái kết quả nó không có bao nhiêu, nghe không? Thì trên tinh thần nhà Phật đó là đường mình đi đường trung đạo, ha, trung đạo mình đi cũng sống bình thường thôi, cũng ăn bình thường thôi, nhưng mà đừng có dung dưỡng nó quá, quan trọng là chỗ đó, ha, thì cũng cho nó ăn mặc ở bệnh cái sự bình dị bình thường sống vậy mà nó bền vững, mà quan trọng là cái trí tuệ, cái chỗ hướng tâm. Ví dụ bây giờ Phật tử nghe từ ông đài giảng pháp rồi, thì tất cả mọi pháp của Đức Phật thì không bao giờ chỉ mình đi đến cái sự mà hưởng phước báo ngũ dục của trời, à, mà Phật tử hướng tâm đến quả Bồ Đề luôn luôn chỉ mình phát tâm làm sao mà cái tâm nguyện mình trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh được, thì cái tâm nguyện mình khác, dầu cho mình tu như vậy đó không có cực khổ, mà cái tâm nguyện mình đó sẽ đạt kết quả được rất là quý báo hơn kia rất nhiều, à, đó quan trọng là cái chỗ hướng tâm mình, chỗ Đức Phật chỉ cho mình hướng tâm mà mình công phu tu trì. Nó là rất là ít. Vì tới đó cho nên cái tinh tiến giác phận này á, là mình đừng làm mà cái khổ hạnh vô ích cho đó là đường đạo, mà mình tinh tiến của mình đây là lo làm sao tăng mật ở bệnh bình thường mà niệm Phật cho nó tinh cần đến nhất tâm bất loạn. Điểm thứ ba là hỷ giác Phật. Nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác Phật. Bây giờ trường hợp mà mình, nếu trường hợp Phật tử trạch pháp cho rõ ràng trên bước đường tu trì của mình, mà khi mà mình đạt được cái gì đó, tâm mình thanh tịnh kinh an nào đó, mà do cái luyện mà tà pháp quỷ pháp không có chánh pháp mình mừng đó, là cái Phật không có tán thán cái đó. Mà bây giờ mình mừng như vậy, Phật tử thấy trên thần thiền cũng vậy, giọng nhiều giọng ít rồi hết giọng rồi quần trên là Phật. Thì bây giờ mình tu niệm Phật cũng vậy, ban đầu giọng nhiều niệm Phật ít, sau này giọng ít niệm Phật nhiều, sau còn niệm Phật mà hết giọng đó mình mừng, cái đó là mình thấy con đường chánh pháp của mình phát tu tịnh độ rõ, sao đó mình nhường nhã, là lần lần tâm mình nhẹ nhàng thơ thới kinh ngang, ban đầu mình phải dịu dụng công sức của mình để tu trì là kêu công phu. Đến thời gian là nó nhường rồi, cái tàn thức mình nó chứa đầy đủ của niệm Phật rồi thì vô công dụng đạo. Phật tử nhẹ nhàng thơ thới ngồi là tự nhiên ở trong tàn thức nó ra chiếc duyên cho mình. Thì lúc bây giờ được nhẹ nhàng thơ thới khinh an mà về mình mới tỏ ra mừng. Đó là hỷ giác Phật, là mừng trong cái mình y vào chánh pháp chân thực mà mình. Đó không? Nên là chỉ mình rõ ràng chỗ đó là kêu Phật chỉ mình hỷ giác Phật. Chỉ là vui mừng, vui vẻ vậy đó. Bây giờ đến cái trừ giác phận, nghĩa là cái phần giác ngộ đoạn trừ. Vậy mình đoạn trừ cái gì? Nha, Đức Phật chỉ. Khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não, đó là tham sân si mạn nghi tà kiến. Nha. Bây giờ đa số mình cái sở chấp của mình, cái thấy biết của mình, nó công dạy nó không có đi đúng chân thực của chánh pháp đó, thì nằm trong cái thường kiến, biên kiến hay là giới cấm thủ hay là tham sân si mạn nghi đó, thì cái đó là kêu rằng ở bên Di Tích Học đấy nó là đại tùy phiền não, là tham sân si mạn nghi đó. Đây là những cái thường kiến, biên kiến thấy con bên đấy. Nha. Thì cái đó làm sao mà mình phải đoạn trừ cái đó, đừng để cái tâm nó kẹt vào trong đó. Thì trong cái tà kiến như tôi nói, Phật tử sẽ mời mà nói những đề mà đi mà không đi thì giảng sanh là không giảng sanh, tuy không giảng sanh mà giảng sanh. Nếu mình chấp giảng sanh là giảng sanh không á, một mặt thôi, thấy không? Thì cái đó là giảng sanh, giảng sanh không đó, thường kiến. Mà còn không đi đâu hết, không giảng sanh đâu hết, tự nhiên là đoạn kiến. Hai cái đó đều gì, nó nằm ở trong cái gì, tà kiến cả. Vậy mình nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tồn tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác Phật. Đó. Thì bây giờ mình tu tập, hồi xưa nói Phật tử đó, mình sẽ mơ ví dụ như bây giờ, ta nói giới định huệ, nhưng mà trên tinh thần đại thừa, mình tu gì? Huệ trước. Rồi định, khi mình tu trí huệ rồi thì không có chạy theo cái sáu trần, mà không chạy theo sáu trần, không dính mắc sáu trần thì tham sân si mạn nghi là kiến mình nó không có chỗ để nó nổi lên, vì đó tâm được định ha, tuệ rồi đến định, rồi tự nhiên trong cái trong tâm, trong thật thanh tịnh mình mới giới nằm trong đó sẵn ha. Thì lên tinh thần đại thừa là gì, và khi mình đã hiểu cái trí huệ mình đầy đủ rồi thì mình niệm Phật thanh tịnh rồi thì lần lần tham sân si mạn nghi tà kiến cũng dứt. Dưới đây nữa sàng là xin lỗi Phật tử cái câu này mà mấy vị cố đức thường dạy cho mình ha, là khi mà vọng niệm tà kiến khởi lên thì buồn phiền đau khổ tiếp theo, và cái điểm thứ ba đó là mình bị đi xa vào ba đường ác, địa ngục và quỷ súc sanh. Khi mà chánh niệm niệm Phật khởi lên thì minh tâm đi theo về cõi A Di Đà Phật để thành Phật. Hai con đường đó là, thấy không? Khi mà vọng tâm phiền não khởi lên thì đau khổ buồn phiền tiếp theo và đi vào ba đường ác, địa ngục và quỷ súc sanh. Khi mà chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật khởi lên thì minh tâm đi theo và về cõi Phật để làm Phật. Đó, từ đâu rõ ràng đó, từ đâu mình làm sao là bây giờ nên giác ngộ rõ như vậy đó ha, là mình sẽ đoạn trừ được mọi cái giống tà quỷ, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính. Thiện căn chân chính của mình là gì? Niệm Phật để nguyện về có Phật ha. Đó. Với chỗ này Phật tử nó rõ thêm chỗ này nữa, phần cái lợi ích cho niệm Phật mà. Thì thường thường sẽ trình bày Phật tử cái chỗ này nó đơn giản mà rất quan trọng nha. Hiện tại Phật tử thấy nghe đây là chính pháp thân Phật tử hiển lộ để nhận rõ mọi vật, thấy mọi vật, chính pháp thân Phật tử hiển lộ để nghe mọi âm thanh hình danh sắc tướng nha. Thì nhưng mà nó qua cái ý thức hồi đó thì mình không, nó hiển lộ trực tiếp như vậy là Phật thánh Nhưng mà mình quên chân tâm mình đi, để mình sống theo cái ý thức phân biệt của mình, kiểu vọng tâm vọng niệm. Bây giờ nó lái, thành ra bây giờ vì đó dầu pháp thân mình hiển lộ để thấy nghe, nhưng mà mình diệu dụng cách không khéo léo, không biết cách diệu dụng chân tâm, cho nên bây giờ sống trong ý thức phân biệt và thích rồi lấy bỏ. Cho nên Đức Phật mới nói là kiểu đơn giản kiểu ý thức phân biệt hay là mạt na thức phân biệt, chứ không phải là chân tâm. Cái phân biệt là chân tâm, cái phân biệt chân tâm là tôi vẫn thấy mọi người đây hết, già biết già, trẻ biết trẻ, trắng biết trắng, đen biết đen, rồi tôi đã học, không cần thêm thắt phân biệt sâu sắc, thích ơi lấy bỏ. Cái phân biệt chân tâm là già biết già, trẻ biết trẻ, nam biết nam, nữ biết nữ, tới đó thôi. Ha, đó là phân biệt chân tâm. Còn phân biệt ý thức là bắt đầu nó tới một cái mức nữa là nó lạc rồi, nó so sánh thích rồi so sánh đẹp xấu, trắng đen là thích cái này bỏ kia, là bắt đầu rồi qua ý thức phân biệt. Cái đó là chúng sinh. Tôi tưởng con nó có nhiều chút xíu chứ, chút xíu thôi là chúng sinh với Phật nó cách như vậy đó. Mà hồi lũy kiếp tới bây giờ, hồi lũy kiếp tới bây giờ mình quen cái bản chất đó rồi, ha. Nó quen, nó chạy theo, gặp cảnh là nó chạy theo cảnh, gặp âm thanh nó chạy theo phân biệt, mình không có bắt kịp. Vì đó mình phải sao? Mình phải dùng công niệm Phật của mình để niệm Phật liên lũy. Khi mà thấy rồi mình lo mình thấy công niệm Phật không? Bây giờ lần lần cái thấy nghe đó, nó cái ý thức và cái mặt nó thức nó yếu lần đi, phải không? Nó yếu lần đi thì tất nhiên nó yếu lần lần lần, bắt đầu chân tâm mình, cái lực công phu của mình, chân tâm Phật mình nó hiển lộ lần lần thì sao? Thì mình có cái lực công phu rồi và cái chân tâm mình nó hiển mạnh lên rồi thì mấy chuyện yếu đó, mình có cái phương cách, Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách để tu tập như thế nào để ý thức mạng nó thức nó không còn sức mạnh nó lôi kéo mình đi nữa đó. Thì không lôi kéo nữa sao? Thì lúc bây giờ mình thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Đó là mình bước vào con đường thánh nhân này. Làm nhiêu vậy thôi. Vì thế đó cho nên mình phải nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà quỷ. Giống tà quỷ là không có gì. Mình trả theo phân biệt cảnh là mình dùng ý thức phân biệt là tà quỷ. Thế thôi, không có gì. Nó rõ vậy đó. Ha. Thì chẳng tồn tại đến thiện căn chân chính. Đó. Thì tất nhiên là khi mình hiểu vậy rồi thì cái thiện căn chân chính mình hiển lộ đó. Nó như vậy, người biết tu là người biết trạch, kêu trừ giác phận. Điểm thứ năm là xả giác phận, là cái phần giác ngộ lìa bỏ. Đó, hồi nãy là gì? Nãy là đoạn trừ, bây giờ lìa bỏ. Đó, cái quan trọng là cái xả giác phận này. Khi mình lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến, nhớ đến, niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phần. Đó là khi mình lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã tham mến, chớ niệm đến hoài. Đó. Thì cái người nào mà ham mến, nhớ niệm đến hoài là sao? Những cảnh vật gì? Niệm thân mình, thích thân mình trước, và thích những cái người thân, vợ chồng, con cái, ông bà, quyến thuộc, rồi đến nhà cửa, ruộng vườn, đồ vật đó. Những cái đó đó là làm cho mình phải ham mến, nhớ niệm đến hoài. Thì bây giờ khi mình giác ngộ rồi, thấy không? Thì mình phải lìa bỏ vật ấy, cho vật ấy là hư ngụy, là duyên hợp, là không thật, đừng nhớ đến nữa. Thì cái đó kêu xả, thấy không? Xả giác Phật. Thì nói tóm lại, Phật tử làm sao mà xả được? Thì phải có trí tuệ cho nó. À, mình xả bằng trí tuệ, chứ không phải là nghe nó xả, tôi xả. Rồi hồi ấy lại à? Ai biết Đức Phật nói, thôi, bà tu bà xả bỏ hết đi. Nhưng mà xả nghe là tôi xả bỏ hết. Nhưng mà rồi sẽ gì? Sẽ đắm điếu trở lại. Tại gì? Tại sao? Vì thiếu trí tuệ. Thì bây giờ, cái người có trí tuệ mà tại sao tôi bỏ? Vì chính xác thân tôi cũng là tứ đại hợp thành, duyên hợp, duy quyển không thật. Nhà cửa cũng thế, chồng con cái cũng thế, đều là gì? Là cảnh gửi tạm. Nơi đây hiện hữu lên là duyên hợp, đầy đủ duyên nó hiện lên, đều là giả tạm, đều là duyên hợp cả. Thấy rõ như vậy, đi sâu vào bản chất, bản tâm mình như vậy, thì mình bỏ nó về. Ha? Mình xả giác phận nó như vậy. Ha? chứ không mà mình học trên đỉnh thần nhập Phật không chủ trương bắt mép Phật tử nữa nè, bỏ bây giờ không biết tại sao mà đòi hỏi mình có trí tuệ gì đó, mình quán xét, mình tư duy thì rõ là mình chấp nhận, bắt đầu bỏ với trí tuệ, đừng nghe phải không? Nên luôn luôn nhà Phật chỉ mình như vậy. Thì nếu mình giác ngộ rồi, cảm vật như quyển không thật rồi, thì lìa bỏ vật hư ngụy ấy đi đó. Vì gì mình biết rằng chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa đó. Làm sao vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa đó. Thì gọi là xả giác Phật. Và khi Phật tử tu tập trên bên đường tu tập rồi, thì mình tập trí tuệ mình xoay tới đâu để mình buông xả tới nó. Và nhất là trên mấy đường tu trì của mình, muốn về có Phật được, nó có nó hai phần là yếm ly ha. Tất nhiên là yếm là lìa, hay là yếm ly là rồi hân hoan. Là luôn luôn mình muốn lìa cõi này, vì cõi này không chân thật, mình muốn xa lìa nó, sớm chừng nào tốt chừng ấy ha. Rồi bây giờ muốn hoan hỷ về có Phật. Có hai cái tâm đó rồi thì Phật tử mới nắm được cái pháp tinh độ cho rõ ràng và tu hành kết quả. Thì cái kia yếm ly, cái này là xả giác Phật. Mình quán xét rồi là mình phải xả giác Phật. Rồi đến gì? Hân hoan muốn về cõi kia. Thì cái tâm mình tu tinh tấn đó, chúng Phật tử thấy rõ như vậy. Rồi điểm thứ sáu á, là định giác Phật, là phần giác ngộ chánh định. Đó, bây giờ dầu muốn dầu không gì á, Phật tử thấy là luôn luôn là Đức Phật lập cho mình lại luôn luôn là tinh tấn, luôn luôn là có định. Định giác phận là phần giác ngộ mà chánh định. Khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phận. Thì khi mà tâm mình nó phát ra mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả. Phật tử thấy nói thiền định đó, thì là nói thấy cảnh vật này, thấy cảnh vật kia đó. Thì cái thiền định nó quan trọng mà. Nên là chỗ này phải hiểu cho rõ. Tức thiền định khi tâm mình thanh tịnh rồi, nó hiện ra mọi cảnh và từ tâm ra mà. Bởi cảnh đó là giả không thiệt. Bởi vì khi mà sư coi hồi đoàn đó, có một số người hỏi mà Thanh Hải đó, nói dự tu rồi tôi thấy Phật có hào quang đó. Rồi như vậy là tốt không? Đúng không? Đúng, tốt lắm. Thì tất nhiên là bà chưa nắm cái thiền định cho rõ ràng. Bởi vì tất cả các pháp đó ra do tâm mình thanh tịnh rồi, cái chủng tử trong tàn thức mình nó hiện hữu ra. Dù thấy Phật, dù thấy hào quang, thấy gì cũng là giả cảnh cả. Mà qua cho đường thiệt thì cái đó chưa nắm vững cái nền thiền định đó không? Thì nên nhà Phật tất cả mọi cái cảnh hiện hữu lúc mình tu trì đều là gì? Từ tâm ra cả. Đó. Khi tâm mình thanh tịnh rồi, tàng thức nó hiện hữu đủ mọi hình tướng, mọi sắc chất. Đó. Thì bây giờ trong này á, Đức Phật cũng nói nếu trường hợp mà cái mình nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả cả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó. Cái cảnh đó là giả rồi mà có nhiều người không khéo rồi đâu mơ tưởng nhớ hoài sao mà nó không hiện ra nữa, nó như chim bao à. Bây giờ tử coi khi mà nhân viên mình nằm ngủ nằm chim bao, có những điểm chim bao nó tốt, cái mơ ước sao tôi ngủ tôi dái nằm chim bao vậy nữa cũng vui đâu có được đó. Mình mơ cho cái gì mình nó vọng tưởng, cái vọng mơ rồi thì cái thiền định mình nó nằm cũng vậy, nó là giả cảnh tàng thức mà nó hiện ra mỗi lúc mình đòi muốn nữa thì đâu có được. Thì bởi Đức Phật nói là làm sao mà biết nó giả rồi thì chẳng ra mơ tưởng yêu nó nữa, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác Phật. Khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì bắt đầu trên bước đường tu trì Phật tử cũng khâm lòng nhận. Vì đã đó cho nên mấy vị cổ đức tu tịnh độ nó dạy mình như thế này: khi Phật tử niệm Phật thanh tịnh thì dầu cho gặp Phật, dầu gặp Bồ Tát, mình cũng để nhờ tâm thanh tịnh mình mấy ngày hiện hữu lên đó, hay là mấy ngày hiện lên. Mà đôi khi Phật thiệt, mà đôi khi ma nó hiện nó giả, thì mình cũng bình thản vậy thôi. Mình gặp dù không mua thiền định của mình thì cảnh giới đó nó hiện lên trong mỗi lúc, thì mình cũng để thể đó để thể hiện đó thôi, chứ không đòi hỏi cho Phật thuyết các công việc gì. Bạn không làm, mình lo cái tâm mình chánh định, lo tu niệm Phật thanh tịnh, đó là cao biết rồi. Mình biết ban đầu giọng nhiều, sau giọng bứt, sau là hết giọng, mình giờ còn niệm Phật không à, đó là kết quả tốt rồi. Cái đó là cái chân chánh đúng mức nhất. Còn cái hiện cảnh này kia là gì? Là mình hiểu rằng dầu cho Phật thiệt cũng tạm hiện, dầu cho ma hiện cũng tạm hiện, vì mình không bị làm chấp. Chứ mình đòi hỏi phải tu truyền niệm Phật, phải thấy Phật mới được. Mà cái tâm vọng thấy, cái chừng mà cái tâm vọng ra khỏi là tâm vọng thấy. Thấy không? Không đánh đáng. Rồi mình lập ma nó biết vậy rồi thì nó gạt mình sao? Vì thế đó cho nên mấy phụ đức tu tịnh độ chuyên mà được, gặp cũng tốt, không gặp cũng tốt. Mà cái tâm mình không có động điếu theo, cái quan trọng là chỗ đó. Khi mình biết cái tâm mình thầm tịnh rồi, nó hiện hữu trong mọi hình dân sắc trước mình, cái lo niệm Phật thì chánh niệm về tây phương, cái đó là đúng nhất. Cái cảnh hiện mình biết rằng không thiện. Nói vậy thì là không có Đức Phật chấm điểm mình, chứ không phải Đức Phật chê mình đâu. Đó là người chân chánh tu trì, dầu Phật hiện mà mình cũng giữ vững dạ lo niệm Phật, mình nhận cái hiện đó thôi thì Đức Phật mới khen. Mình không có làm chấp, không kẹt, không dính mắc những cảnh đó nha. Thì đó kêu là định giác phần. Điểm thứ bảy là niệm giác phần. Khi mình tu đạo xuất thế phải giác ngộ sao cho lúc định và tuệ cùng ngang nhau. Đó. Bây giờ cái trong cái tâm niệm mình, trong bước đường tu tập mà đạo xuất thế thì tất nhiên là Phật tử nhớ rằng Phật tử không phải phát tâm tu niệm Phật đây mà muốn làm người trở lại, hay là được giàu sang phú quý, hay được làm quyền quan vua chúa, mà Phật tử muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đấy ha, đó là kêu là cái pháp xuất thế đó. Thì phải giác ngộ sao cho lúc định và tuệ ngang nhau. Không phải định rồi mới tuệ, mà làm sao định tuệ ngang nhau. Thì tức rằng làm sao? Là trong định có huệ rồi, trong huệ có định sẵn rồi. Phật tử ý chỗ này nha. Trên tinh thần đại thừa luôn luôn là trên bước đường tu định huệ ngang nhau, phải không? Trong định có huệ, trong huệ có định. Cho nên Đức Phật Tổ Huệ Năng đó, ngài cũng thường cái thí dụ này là thực tiễn nhất, là cái huệ là ánh sáng ngọn đèn, mà định là ngọn đèn. Khi mà ngọn đèn nó cháy lên là ánh sáng nó phải tỏa ra, hai cái nó liên lụy nhau, không thể tách rời được. Không thể tôi nói định rồi mới huệ, hay là có huệ rồi mới định, không đòi hỏi gì. Hai cái nó đồng thời ngang nhau. Thì trên bước đường tu trì của Phật tử cũng vậy.